Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật, mùng 6 tháng 11 năm 2022, chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phục vụ tuần này. Hôm nay, mùng 6 tháng 11, Chủ nhật thứ 32 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 50. Ấn tín thiêng liêng không thể tẩy xóa. Người chịu phép rửa được tháp nhập vào Đức Kitô nhờ bí tích rửa tội, được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Bí tích này ghi trên Kitô hữu một dấu chỉ thiêng liêng không thể tẩy xóa, gọi là ấn tín, một dấu chỉ cho thấy họ thuộc về Đức Kitô. Không một tội lỗi nào xóa được ấn tín này, mặc dù tội lỗi ngăn cản bí tích rửa tội mang lại những hiệu quả của ơn cứu độ. Bí tích rửa tội chỉ được ban một lần cho mãi mãi, nên không thể được tái ban. Trích Giáo lý Hội Thánh Tông Giáo, số 1272. Mùng 7, thứ 2. Mùng 8, thứ 3. Mùng 9, thứ 4, cung hiến Thánh đường Laterano, lễ kính. Mùng 10, thứ 5, Thánh Leo Cả, Giáo Hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 11, thứ 6, Thánh Martino, Giám mục, lễ nhớ. 12, thứ 7, Thánh Josaphat, Giám mục, Tử Đạo, lễ nhớ. 13 tháng 11, Chủ nhật thứ 33 thường niên. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 32 thường niên năm C.
Nên Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến, chúng ta đang sống trong những ngày cuối, những tuần cuối của năm phụng vụ. Lời Chúa luôn mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức, hãy sẵn sàng trở về với Thiên Chúa, hãy chuẩn bị để gặp gỡ Đức Kitô. Trong tinh thần tỉnh thức sẵn sàng, chắc chắn chúng ta sẽ phải lắng nghe lời Chúa để cho lời Chúa thấm nhập vào trong tâm hồn chúng ta. Ngõ hầu nhờ đó chúng ta mới đủ sức mạnh để thực thi thánh ý Chúa trong cuộc đời. Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta cũng cầu nguyện cho ân nhân, thần nhân, những người đã giúp cách này cách khác, để ngõ hầu nhờ đó làm cho lời Chúa được vang xa, đến tận khắp cùng thế giới. Trong tất cả những ý hướng đó, chúng ta hãy thành tâm thống hối, xin lỗi Chúa, xin lỗi nhau về những điều chúng ta chót phạm. Ngõ hầu nhờ đó chúng ta sẽ bớt bất xứng hơn trong việc tham dự vào mầu nhiệm thánh này.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu son. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng sinh, cả Thiên Thần, cả Thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi chưa tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, hòa bình an vui thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa,
chúng con chúc Chúa,
chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy con bỏ Thiên Chúa, Chúa Giêsu. Chúa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Chúa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa những gì can bưu tiên chúng con trên đường về với Chúa, để mỗi khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Ma-ca-bê quyển thứ hai. Hồi ấy, có 7 anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua Antioco cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-xê cấm. Thay mặt cho anh em mình, một người lên tiếng nói, vua muốn tra hỏi chúng tôi cái gì? Vua muốn biết điều gì? Chúng tôi sẵn sàng thà chết chẳng thà vi phạm luật pháp của cha ông chúng tôi. Khi sắp rút hơi thở cuối cùng, anh nói, vua là một tên hung thần, vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại. Nhưng bởi lẽ chúng tôi chết vì luật pháp của vua vũ trụ, nên người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời. Sau người này, đến lượt người thứ ba bị tra tấn. Vừa được yêu cầu, anh liền thề lưỡi, can đảm đưa tay ra, và khẳng khái nói, tôi có được lưỡi này, tay này, là do Chúa Trời ban. Nhưng vì luật Chúa Trời, tôi coi khinh những thứ đó, và tôi hy vọng nhờ Chúa Trời, tôi sẽ lấy lại được. Nhà vua và quần thần phải sửng sốt vì lòng can đảm của người thanh niên đã dám coi thường đau khổ. Người này chết rồi, người ta cũng tra tấn hành hạ người thứ tư như vậy. Khi sắp tắt thở, anh nói như sau, thà chết vì tay người đời đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa mà hy vọng sẽ được người cho sống lại. Còn vua... vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đâu. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Thưa anh em, xin chính Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô và xin Thiên Chúa là Cha chúng ta Đấng yêu thương chúng ta và đã dùng ân sủng mà ban cho chúng ta niềm an ủi bất diệt và niềm cày công tốt đẹp. Xin các ngài an ủi và cho tâm hồn anh em được vững mạnh để làm và nói tất cả những gì tốt lành. Sau cùng, thưa anh em, xin anh em cầu nguyện cho chúng tôi để lời Chúa được phổ biến mau chóng và được tôn vinh như đã thấy nơi anh em. Xin cùng cầu nguyện cho chúng tôi được thoát khỏi tay người độc ác xấu xa, bởi vì không phải ai cũng có đức tin, nhưng Chúa là đứng trung tín, người sẽ làm cho anh em được phừng mạnh và bảo vệ anh em khỏi ác thần. Trong Chúa, chúng tôi tin tưởng vào anh em đang làm và sẽ làm những gì chúng tôi truyền. Xin Chúa hướng dẫn tâm hồn anh em, để anh em biết yêu mến Thiên Chúa và biết chịu đựng như Đức Kitô.
Đó là lời Chúa.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: Thưa thầy, ông Môsê có viết cho chúng tôi điều luật này: nếu anh em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy, 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai? Vì cả 7 đều lấy nàng làm vợ. Đức Giêsu đáp: Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Môsê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob. Mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người, tất cả đều đang sống. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trước khi đại dịch COVID xảy ra, cuộc sống mỗi người chúng ta dẫu có vất vả, dẫu có khó khăn, nhưng cuộc sống cứ trôi, cứ tiếp diễn ngày này qua ngày khác. Nhưng rồi, kể từ khi đại dịch COVID xảy ra làm đảo lộn cuộc sống của con người. Những học sinh thì bây giờ chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến. Những người làm việc văn phòng thì lại làm việc từ xa. Rồi kế đó nữa, đó là người ta phải ở lại trong nhà, giữ khoảng cách xã hội với người khác. Chưa kể, người ta có người đã chứng kiến người thân của mình bị nhiễm COVID đưa đi cách ly, rồi sau này trở về trong hũ cho bụi. Giữa cơn đại dịch ấy, cũng có những người lăn xả để giúp đỡ những người khó khăn, nhưng cũng có những người lợi dụng dịch bệnh để kiếm lợi cho mình. Giữa biết bao nhiêu cơn tao loạn của cuộc đời ấy, người ta lại đặt câu hỏi rằng, họ sinh ra trong cuộc đời này để làm gì? Chết đi, họ sẽ đi đâu, về đâu? Và còn biết bao nhiêu câu hỏi liên quan tới cuộc sống hiện tại và tương lai. Để có thể trả lời cho những vấn nạn ấy, xin mỗi người chúng ta lại lắng động tâm hồn để nhờ lời Chúa ngày hôm nay soi xét, hướng dẫn cho cuộc lữ hành đức tin của chúng ta. Trong bài đọc 1, chúng ta nghe tác giả sách Ma-ca-bê kể về vua Antiocho cho lấy roi và gân bò mà đánh những người Israel, những người không chịu ăn thịt heo là thức ăn theo luật của Mô-xê bị cấm. Và chắc khi lời Chúa nói như thế này, nhưng chúng ta cũng có thể hiểu được rằng có những người khi bị bắt bớ, bị nhục hình như vậy, họ không chịu nổi, thế là họ đã vi phạm luật Chúa, luật của Mô-xê. Nhưng cũng có những người họ hiên ngang, cam đà đối diện với những roi đòn thử thách, bắt bớ, tù đày và sẵn sàng chịu chết để làm chứng cho lời tuyên xưng đức và đức tin của mình, như người thứ nhất đã nói với vị vua Antiocho rằng: vua muốn tra hỏi chúng tôi cái gì? Vua muốn biết điều gì? Chúng tôi sẵn sàng thà chết chẳng thà vi phạm luật pháp của cha ông chúng tôi. Còn người thứ hai thì nói rằng: vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại, nhưng vị vua vũ trụ sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời. Người thứ ba lại nói rằng: chúng tôi coi khinh tất cả những gì vua đã đối xử với chúng tôi, và tôi hy vọng nhờ Chúa Trời tôi sẽ có được sự sống đời đời. Người thứ tư thì nói rằng: thà chết vì tay người đời đang ghi dựa vào lời Thiên Chúa hứa mà hy vọng sẽ được người cho sống lại. Vậy là tất cả những con người này, họ đã can đảm hiên ngang làm chứng cho Chúa, họ giữ vững đức tin của mình trước những cơn gian lao, thử thách, bắt bớ, và nhờ đó họ có được niềm vui, hạnh phúc. Thứ hai, trong trích đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta nghe những người Sa Đốc đến gặp Đức Giê-xu. Họ là những người chủ trương không có sự sống lại. Họ đến hỏi Đức Giê-xu: vậy thì cuộc sống mai hậu sẽ như thế nào? Cuộc sống mai hậu có phải là cuộc sống tiếp nối của ngày cuộc sống này không? Và lúc ấy người ta vẫn phải dựng cưới vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái vẫn phải làm lụng vất vả không? Nhưng Đức Giêsu cho thấy được rằng sự sống của Mai Hậu sẽ là một cuộc sống khác, một cuộc sống không lệ thuộc vào không gian và thời gian, như chính Đức Giêsu đã từ cõi chết trỗi dậy. Ngài đến với các môn đệ cũng với hình bóng của thân xác như các môn đệ đã nhìn thấy, nhưng thân xác ấy không còn lệ thuộc vào không gian, thời gian. Ngài đến khi các môn đệ đang sợ hãi ở trong nhà đóng cửa tất cả mọi cửa sổ, mọi cửa ra vào, nhưng Đức Giêsu vẫn đến với họ, cho họ nhìn thấy, cho họ sợ thấy những vết thương của Ngài, rồi Ngài lại ra đi trước mắt họ. Vậy là cuộc sống Mai Hậu sẽ khác với cuộc sống hôm nay. Cuộc sống ấy không còn lệ thuộc không gian, thời gian. Cuộc sống ấy làm cho người ta chỉ có một điều duy nhất, ấy là tình yêu với Thiên Chúa, và nhờ đó họ sống được hạnh phúc tròn đầy và viên mãn. Đó mới là cuộc sống của Mai Hậu. Chính niềm vui, hạnh phúc ấy không phải là chỉ có trong tương lai, nhưng còn bắt đầu từ ngày hôm nay. Do đó, Đức Giêsu mới nói, Thiên Chúa là Thiên Chúa của người sống, chứ không phải Thiên Chúa của kẻ chết. Vì đối với người, tất cả đều đang sống. Vậy là sự sống ngày hôm nay, sự sống tương lai sẽ tiếp diễn, nhưng mà sẽ thay đổi theo cách thế khác thôi. Niềm vui và niềm tin vào Thiên Chúa cũng sẽ được tiếp nối bước vào trong tương lai. Điều quan trọng ấy là người ta có nối tiếp và có bước chung chinh trên đường lối của Ngài hay không. Bởi đó, trong bài đọc 2, chúng ta nghe tác giả Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thessalonica. Ngài nói rằng, để anh nghe chính anh em là những người tin vào lời Thiên Chúa, là những người đã để cho lời Chúa được thôi thúc mình. Tuy nhiên, để cho việc làm và lời nói được đi đôi với nhau, họ cần phải bày tỏ ra trước mặt thiên hạ, vì người ta không thể chuyển trao cho người khác những điều mình không sống. Người ta không thể nói cho người khác những điều mình không tin. Và chính vì thế, chúng ta sẽ phải nuôi dưỡng đức tin và làm cho điều chúng ta tin tưởng, cam kết trên môi miệng sẽ biến thành những hành động. Và từ những hành động ấy, chúng ta mới loan báo tin mừng tình thương của Thiên Chúa cho mọi người. Và cũng nhờ sự hướng dẫn của Thiên Chúa soi sáng tâm hồn mỗi người, chúng ta sẽ biết yêu mến Thiên Chúa và đón nhận những gian lao thử thách trong cuộc đời, như chính Đức Giêsu Kitô đã đón nhận tất cả những đau khổ của con người mang lên cây thập giá, mà nhờ đó nhân loại được giao hòa với Thiên Chúa. Như vậy, ba bài đọc ngày hôm nay cho chúng ta biết được rằng niềm hy vọng, niềm tin tưởng của chúng ta vào cuộc sống tương lai, ấy là cuộc sống được ở bên Chúa, được đặt niềm vui, hạnh phúc mãi mãi với Chúa. Và để có được niềm vui, hạnh phúc ấy, con người sẽ phải cố gắng, nỗ lực bản thân mỗi ngày trong cuộc lữ hành đức tin, và nhờ đã thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp và đã kết thúc chặng hành trình của mình, họ sẽ đạt được vòng hoa dành cho những người công chính. Xin mượn câu chuyện để kết thúc bài chia sẻ ngày hôm nay. Có một đứa bé cứ quanh quẩn bên chân người mẹ của mình và nói, mẹ ơi, mẹ có việc gì làm không? Để con làm giúp mẹ. Người mẹ bảo, con hãy đi quét nhà đi. Đứa bé vui vẻ đi quét nhà. Ngày hôm sau, đứa bé cũng lại hỏi người mẹ như thế. Người mẹ lại bảo, con đi ra thu dọn quần áo, rồi mang vào gấp lại, bỏ vào tủ. Rồi sau đó cũng như vậy. Sau nhiều ngày như vậy, người mẹ thắc mắc, tại sao đứa bé này, con mình, lại cứ hỏi như vậy? Rồi chị mới hỏi con mình, tại sao con không đi chơi đi, mà ở nhà giúp mẹ? Đứa bé mới nói rằng, con áy náy lắm, con thấy con, thấy bố, thấy em con, đều ngồi chơi hết, trong khi mẹ đi làm, nấu cơm, giặt giũ, làm bao nhiêu việc nhà. Người mẹ nghe xong rất vui, vui không phải vì con mình đạt được thành tích tốt trong học tập, vui không phải vì con mình đạt biết bao nhiêu giải thưởng dành cho những tài năng xuất chúng, nhưng vui bởi vì con mình biết quan tâm, biết chia sẻ, biết giúp đỡ, biết áy náy, biết để cho lòng mình đánh động vì những việc đang xảy ra xung quanh mình. Và cũng thế, Thiên Chúa không đòi buộc con người làm những điều phi thường, nhưng chỉ cần họ làm những điều bình thường trong cuộc sống, đó là biết chia sẻ, biết quan tâm, biết giúp đỡ, biết động viên và biết trao cho nhau những điều đơn giản nhất, từ chia sẻ miếng cơm, manh áo, đến nói những lời yêu thương, động viên nhau để cùng nâng đỡ nhau trong cuộc lữ hành đức tin. Tất cả những điều nhỏ nhoi ấy sẽ dẫn dắt họ đi vào niềm vui, hạnh phúc và tham dự bàn tiệc cuộc sống đời này và đời sau. Ước chi là Chúa trong những ngày, trong những tuần của cuối năm phụng vụ luôn mời gọi chúng ta tỉnh thức để trở về với Chúa, để sống trọn vẹn tình con thảo và sống với nhau như anh em, chị em cùng một cha trên trời. Ngõ hầu nhờ đó chúng ta sẽ đạt được niềm vui, hạnh phúc, viên mãn, tròn đầy từ đời này đến đời sau. Amen.
Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
Lạy Cha toàn năng, đấng cao thầy trời thân, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ chưa muôn đời, người là Thiên Chúa với Thiên Chúa, ánh sáng với ánh sáng, Thiên Chúa thần với Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn con được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhầm về trong lòng sinh nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào tham gia vì chúng ta. Thời quan phong Phi-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tăng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời cơ bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Trời đã dục ra tiên tri mà con chạy, tôi tin hồi thanh duy nhân, thanh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tiên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sẽ sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu chết và sống lại để chúng ta được sống và sống lại với người ngày sau hết. Đó là nguồn an ủi và hy vọng lớn lao cho chúng ta giữa thời đại mà con người biết nhiều về trần thế, nhưng biết quá ít về sự sống đời đời. Chúng ta cùng cầu nguyện.
Giàu có, thành công để làm gì nếu không có sự sống đời đời? Xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn vững tin và đặt trọn niềm hy vọng nơi Đức Kitô, đấng duy nhất giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, sự chết và dẫn chúng ta đến vinh phúc đời đời. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Thiên Chúa che chở khách kiều cư, xin cho anh chị em duy dân được các cộng đoàn ân cần đón nhận và nâng đỡ, và nhờ sự hòa nhập vào các sinh hoạt đạo đức của cộng đoàn mà đời sống đức tin của họ được thăng tiến. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho những trẻ em đang chịu đau khổ, nhất là các em vô gia cư, mồ côi và nạn nhân chiến tranh, được hưởng một nền giáo dục và có cơ hội sống trong tình yêu gia đình. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Thiên đàng là mục đích tối hậu của cuộc đời Kitô hữu. Xin cho lòng chúng ta luôn bừng cháy chân lý về sự sống đời đời, để nước trời trở nên cùng đích tối hậu, hướng dẫn đời sống và là sức mạnh thúc đẩy chúng ta sống thánh thiện và vui tươi. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, nhờ cuộc tư nạn và phục sinh của con Chúa, cuộc đời chúng con không đi tới tàn lui, nhưng tìm được sự sung mãn đời đời trong Chúa. Xin cho chúng con luôn tha thiết kiếm tìm Chúa và nhiệt thành loan báo nước trời cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Con phải yêu thương
Anh chị em hãy cầu nguyện để lời của tôi cũng là của anh chị em, để Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận đi lễ với ngài Cha, để ta đồng tôn vinh danh Chúa và mưu ý cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin bờ lượng khoan hồng đó nhìn lễ vật hội thánh Chúa tiến dâng, để khi cử hành lễ tưởng niệm con chưa chịu khổ hình thầm Cha, chúng con biết đem cả tâm hồn lành nhân ơn phụng sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang nâng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là Thiên Nhân.
Lạy Chúa là Cha Chi Thanh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hiệu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tinh mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dư liệu linh dược để chữa lành bản tinh phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tinh đó mà bị hư mất. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người đạo vinh cao thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng:
Hãy thay Chúa là Thiên Chúa càng đạo vinh, để đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự trên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên sinh Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Roberto, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh chưa cứu thế và theo thế thức người dạy chúng ta chăm nguyên rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô chưa nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa cùng anh chị em.
Và
anh chị em chúng ta hãy trao ban bình an cho nhau.
Thank you.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đơn xóa tội trần gian, phong trai được mời đến giữ tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa đưa vào nhà con, nhưng Thiên Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ đầy mãi.
Lạy dân thánh trai tin Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao rước Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình mau thánh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con xin hết lòng cảm tạ vì Chúa đã dùng quan thánh bồi dưỡng chúng con và tuân đồ trên chúng con sức mạnh của Chúa. Xin tiếp tục ban ơn Thánh Thần giữ chúng con bền chí trong cuộc đời ngay thẳng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lệ xong cho anh chị em luôn được bình an.
Tạ ơn Chúa.